ทิ้งเรื่องมาความเสียนะฉะนั้นได้ปัจจุบันจะเห็นหนังที่อยู่để minh chứng rằng năm ấm nó không thiệt. Thì những hình ảnh này rất là cụ thể, nếu mình khéo thì mình thấy rõ, không có nghi ngờ gì nữa hết. Này anh em, thế nào là năm ấm? Vốn như lai tàn, diệu chân như tánh. À, năm ấm vốn là như lai tàn, diệu chân như tánh, chứ không phải là nó cách tách rời, không phải nó đâu lại. Này anh em, thí như có người do con mắt trong sạch mà xem thấy cái hư không trong trẻo hay trong sáng, con mắt trong sạch thấy hư không trong sáng, chỉ có một cái hư không trong sáng, không có hoàn toàn không có cái gì hết, chỉ là một cái hư không trong trẻo thôi, không có gì hết. Người ấy vô kế nhìn sững, nhìn đứng trầm á, đứng trầm cứ bất động một tình á, tình tức là cái trầm con mắt, không có nhái, con mắt nhìn sững không nhái, lâu rồi nó phát ra cái nhọc, nhìn sững một hồi không nhái, cái lâu nó phát ra cái nhọc. Ánh ở trong hư không đó riêng thấy có cái hoa đốm nó cuồng loạn, mình sững, nhìn sững mà hư không mà trời nắng á, nhìn hồi lâu mà không chớp mắt thì thấy sao, hồi cái mắt nó nhập thì nhìn thấy, thấy như ngoài kia bao nhiêu cái hoa đốm nó cuồng loạn lăng xăng, mình thấy như chớp chớp là ví dụ hoa đốm, thì chớp chớp lăng xăng ở ngoài hư không, thì những cái chớp hoa đốm nó lăng xăng ngoài hư không đó thì sao, lại có tất cả những cái tướng, những cái cuồng loạn mà không phải tướng, phi tướng, nó không có cái tướng thiệt, nó chỉ là lăng xăng cuồng loạn thôi. Sắc ấm nên biết cũng lại như thế, cái sắc ấm mà cũng giống như những cái tướng qua đốt cuồng loạn vậy thôi, chẳng có gì. Này A Nan, cái qua đốt, các qua đốt cuồng loạn ấy, nó không phải từ hư không lại, cũng không phải từ con mắt ra, phải không? Cái hoa đốm nó phải từ hư không nó lại không? Hay phải từ con mắt chạy ra không? Hai cái đó đều không phải hết. Như thế An An, nếu từ hư không lại á, thì đã từ hư không lại thì phải từ hư không mà trở vào. Nếu có ra có vào tức không phải là hư không, phải không? Nếu từ hư không chạy lại để cho mình thấy lấm tớm thì chừng mình muốn hết thấy lấm tớm nó phải chạy trở lại trong hư không, phải không? Mà nếu cái qua đớp từ hư không ra, từ hư không vào, mà có ra có vào thì phải là hư không không? Nó không phải hư không nữa. Không, nếu không phải không thì không cho, tự không cho cái tướng qua đốt khởi diệt. Hư không đã chẳng, nếu không phải là hư không rồi thì tự không có cho cái tướng qua đốt có sanh có diệt. Ví dụ như A-nan, như cái thể A-nan thì cũng không cho cái A-nan nào khác chen vào, phải không? Nghĩa là A-nan là một A-nan chứ không có cái thể A-nan thứ hai chen vào. Hư không là hư không chứ không có cái hoa đốt xem vào được. Nếu đó là trường hợp hư không ra, hư không vào, cái hoa đốt từ hư không ra thì phải từ hư không vào thì đó là không được rồi. Nếu từ con mắt ra, đã là từ con mắt ra thì phải trở về nơi con mắt, trở vào trong con mắt. Thì qua nó, cái hoa, tính cái hoa đốt này từ con mắt mà ra, vì từ con mắt mà ra thì phải nên có cái thấy. Vì nó, con mắt là thấy, mà nếu từ mắt ra thì cái quan đốm nó phải thấy, phải không? Vì cái con mắt mà ra thành cái quan đốm thì con mắt là cái thấy, thì quan đốm mà con mắt sanh ra cũng phải thấy. Nếu từ mắt ra thì con mắt cũng phải thấy, thì quả đớn cũng phải thấy. Nên có thấy, nếu mà có thấy thì đi đã làm qua đốn trong hư không thì trở về nên thấy được con mắt. Vì thì qua đốn là cái thấy như là ánh sáng vậy, thì đi ra mình nó có làm sáng cho hư không thì trở về nó phải sáng cho con mắt, phải không? Con mắt là cái thấy, con mắt sanh ra qua đốn thì qua đốn cũng phải là thấy. Thì ra ngoài nó thấy được cái làm hoa đốm để sáng mà hư không thì trở về nó cũng phải thấy cái con mắt của nó đó. Cái ví dụ này quá sức tưởng tượng của mình cho nên khó hiểu. Mà nếu không không thấy đó, nếu cái hoa đốm là cái không thấy, không thấy cũng như một bộ thôi, cuộc đất gì vậy, nó không phải là cái sáng thấy. Nếu không thấy đó thì ra thì nó phải che hư không, vì nó là cái một cái vật, không phải là cái thấy, mà không phải thấy cho nên nó không sáng. Mà không sáng tức là nó phải, hoặc là nó làm mờ mịt à. Vì vậy mà ra thì nó đã che hay không, mà xoay trở lại thì nó phải che con mắt à. Hai trường hợp như vậy. Nếu cái qua đốm từ cái mắt mà ra, mà nếu từ mắt ra thì qua đốm phải thấy à. Mà nếu ra ngoài nó làm sáng hay không thì trở lại nó phải thấy con mắt. Và nếu qua đốm từ cái mắt ra mà nó không phải cái thấy, nó không phải cái thấy tức là cái mờ tối, mà mờ tối nữa ra nó phải che mày hay không, mà khi trở về nó phải che mắt. Lý luận vậy hiểu chưa? Đó là cái lý luận đặc biệt ở đây đó. Là khi thấy qua đốm, con mắt không có bị che, làm sao mà cái hư không tâm trẻo đó gọi là con mắt tâm trẻo? Là bởi vì mình khi thấy cái hoa đốm ở ngoài hư không đó thì lúc đó có bị che không? Nó đâu có che. Mà nó đã không che thì tất nhiên là nó phải tâm trẻo, phải không? Mà nó phải tâm trẻo thì như vậy khi cái thấy nó nhìn ra mà hư không mà thấy qua đốm thì cái qua đốm đó là cái thì tâm trẻo. Mà cái tâm trẻo ở ngoài hư không đó thì cái tâm trẻo đó là qua đốm. Mà qua đốm nó là từ đâu ra? Từ mắt ra. Thì cái qua đốm tâm trẻo mà hư không đó là con mắt tâm trẻo chứ gì. Thì vậy cho nên người nói tại sao mà cái hư không trong trẻo đó gọi là có mắt trong trẻo đó. Bởi vì qua đốm là từ con mắt ra, phải không? Mà ra không có che đậy, tức là nó là cái trong trẻo như không trong trẻo. Thì như vậy mà cái qua đốm là cái thấy ra ở ngoài hư không, thì như vậy hư không là có mắt trong trẻo rồi đó. Thế nên biết sắc ấm nó là hư dối, vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên à. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy qua cái thí dụ hết sức là rõ, qua đốm do con mắt mỏi mà thấy, phải không? Mắt mỏi mà thấy thì qua đốm không phải thực từ hư không ra, cũng không phải thực từ con mắt ra, nó chỉ là cái tướng hư giả không thiệt thôi à. Thì cái sắc ấm của chúng ta đây nó cũng là cái tướng hư giả như qua đốm không thiệt vậy. Đừng nói từ cái này từ cái kia gì hết, phải không? Nói từ cái này từ cái kia đều là sai lầm đó. Này A Nan, thí như có người tay chân nằm yên, tức là nằm xuôi tay xuôi chân đó, phải không? Tay chân nằm yên trong bách hài, bách hài tức là trong bộ phận trong người mình á, nó đều yên ổn, điều thích tức là tự tại, nằm xuôi duỗi tay duỗi chân cách tự nhiên như vậy à, tự tại. Thì khi đó chợt như là quên mất cái mất mình, mất cái sự sống, nằm yên cái là như quên hết vậy đó. Lúc đó giống như thư giãn vậy đó, phải không? Nằm như quên hết vậy đó. Cái tánh nó không có nghịch và thuận à, Thế người kia vô cớ mới lấy hai cái tay xoa vào nhau, đưa trong hư không mà xoa, xoa vào nhau. Thì trong cái hai tay, trong cái hai cái tay đó vọng sanh ra có cái nhám, cái trơn, cái các cái tướng nhám, trơn, lạnh, nóng. À, thì cái này nó rõ ràng á, ví dụ như mình bây giờ đưa mình yên thường, cái bỗng nhiên mình đưa hai tay lên như không mình xoa. Khi mình xoa hồi thì nghe nó có gì? À, trong tay mình hoặc là nghe nóng hoặc là nghe rít, phải không? À, chính xác là rít đó, nghe rít hoặc là nghe nóng. Bạn phải có khi nghe trơn, có mồ hôi ra, nghe nó trơn, dần dần. Thì những cái cảm xúc hoặc là rít, hoặc là trơn, hoặc là nóng đó, thì cái đó từ đâu ra? Từ đâu mà ra? Thành nó đặt câu hỏi từ đâu mà ra? Thì như vậy, bởi vì có biết được nóng nè, trơn nè, lạnh nè, rít nè, biết được những tướng đó là cảm thọ chứ gì, phải không? Đây là nói thọ ấm. Thì như vậy cái đó nó là từ đâu ra? Như thế, à, cái thọ ấm của mình có cái cảm thọ của sáu căn cũng giống như vậy. Này A Nan, các cái quyển xúc ấy không phải từ hư không đến, cũng không phải từ cái bàn tay ra, không phải từ hư không đến, mà không phải từ bàn tay ra, nhưng mà mình đa số nó từ bàn tay ra, phải không? À, từ đây. Như thế A Nan, nếu từ hư không đến thì đã hay xúc chạm được cái lòng bàn tay, sao chẳng xúc chạm phân thân? À, nếu từ ngoài hư không nó chạy vô làm cho nóng lòng bàn tay thì tại sao chỉ nóng, nó xúc chạm ngay giữa lòng bàn tay mà không xúc chạm ở mặt, ở tay, ở chân, ở các chỗ khác? À, chẳng lẽ hư không biết chọn lựa đến chỗ để mà xúc chạm sao? Thấy không? Nếu mà cái nóng ấm đó, nó từ hư không mà chạy vô thì chạy vô chắc trước nó phải đụng cái này kia trước rồi mới vô lòng bàn tay được, thì chẳng lẽ được ngoài hư không mà vô chọn lựa ngay lòng bàn tay nó chung vô? Thấy không? Lý tưởng nghe nó như vậy. Còn nếu từ lòng bàn tay ra đó, chỗ này phải nhớ thiệt kỹ, nên chẳng đợi hai cái hiệp lại rồi chà, phải không? Nếu mà từ lòng bàn tay ra thì không có đợi hai cái hiệp lại chà lại. Nếu từ trong lòng bàn tay ra, khi hai cái bàn tay mà chấp lại mà chà đó, thì có biết hoặc lạnh hoặc nóng đó. À, khi mà hai cái bàn tay tách ra rồi, ly tức là tách ra, rời ra rồi, thì cái mà chạm nóng hoặc là lạnh hoặc là rít rồi đó, nó phải trở vào, từ trong ra thì giờ nó phải trở lại, chung trở vào trong, phải không? Mà nếu chung trở vào trong thì phải sao? Thì nào cắn tay, rồi cùi chỏ, xương cốt, lẽ ra cũng phải biết cái dấu vết khi nó chung vào tới đâu, nó ở chỗ nào, phải không? Bởi vì cái nóng đó, nó ra giữa lòng bàn tay nó nóng, thì khi mà mình rời hai bàn tay ra thì cái nóng nó chung tới vô, thì đưa vô tới đâu mình phải biết, phải không? Tới chỗ nào rồi nó ảnh đâu mình cũng biết nữa, vì trong nó ra mà. Thì như vậy đó, thì từ ngoài hư không đến không được, mà từ trong bàn tay ra cũng không được. Ác có cái giác tâm biết cái chỗ ra vào, biết chỗ ra, biết chỗ vào. À, tự có một Phật ở trong thân đến đi. đi lại thì đâu có đợi cái hai bàn tay chắp lại mới biết cốt gọi là xúc, mới biết mà gọi đó là xúc. Như vậy thì nó tự có ở trong chạy tới chạy lui rồi thì nó tự có cái xúc chạm, tới đâu cũng có xúc chạm, đâu đợi hai bàn tay hiệp lại chà thì lúc đó mới biết có cái xúc chạm nóng, phải không? Thế nên biết cái thọ ấm nó hư vọng, vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Bởi vì mình nói nhân duyên nó tự nhiên thì phải có nơi nào, có chỗ nào nó hợp, phải không? Có nhân duyên thì nhân duyên hòa hợp, mà nhân duyên thì phải từ đâu mà có à, mà bây giờ thì từ đâu? Cái mình chà vào cái bàn tay nghe nóng đâu là bàn tay đó, cái nóng nó từ đâu ta? Thì đa số nó trong lòng bàn tay ra. Mà Phật nói nếu trong lòng bàn tay ra thì khi mà bàn tay mình tách ra, rời ra rồi thì cái nóng mới trở vào. Mới trong ra thì phải trở vào chứ sao? Trở vào thì tới đâu mới biết tới đó. Tới cái cường tay phải biết nó nóng cái cường tay, tới cùi chỏ biết nóng cái cùi chỏ. Như vậy thì nó, mà nếu nó cái nóng nó có chạy ra thì chạy vào thì lẽ ra nó chạy qua chạy lại luôn luôn đó. Phải không? Nó không sao mới chạy qua chạy lại. Thì như vậy thì đợi gì có chà mới có trái, phải không? Đó. Như vậy thì biết nó không phải hòa hợp, mà không phải hòa hợp thì nó phải nhân duyên à, mà phải tự nhiên không à, nếu tự nhiên thì đâu đợi hai tay chà. Thì như vậy không phải nhân duyên, không phải tự nhiên thì cái thọ ấm cũng như vậy à, không phải nhân duyên, không phải tự nhiên à, nó là hư dối không thiệt đó. Đó là cái thọ rồi. Này A Nan, thí như có người nói về me chua ở trong miệng liền ra nước miếng. Hay là có người nào đó nó ăn khúc me chua ngon quá, cái người khác nghe nói me chua cái nó tự nhiên nó muốn tuôn nước miếng cả. Thì như vậy đó là sao? Đây là tưởng ấm này, thấy thí dụ quá hay. Tụi con thấy tưởng tượng lên, chỉ nghe ta nói thì mình tưởng tượng cái nước mắt biến mà muốn tuôn lên. Phải không? Đó. Và khi mà nghĩ tới đi trên những cái chốc núi cao thì cái lòng bàn chân mình có khi nó hơi sợ, nó nghe nó xúc và thì nó nháo. Thì nghe là khi mình tưởng như mình đứng cái chỗ cái cục đá mà nó chơi leo ra ngoài thì sao? Lúc cái chân nghe rợn rợn. Thì như vậy cái đó nó có thiệt không? Chỉ nghe nghĩ cái là nó khởi. Thấy chưa, nghe cái này nghĩ, phải không? Nghe nghĩ thì tưởng ấm nên biết cũng lại như thế. Này A Nan, như nói là me không phải từ cái me mà sanh, cái lời nói me đó đâu phải từ me mà sanh, phải không? Cũng chẳng phải từ cái miệng ra à, cũng không phải từ cái miệng vào à. Như thế A Nan, nếu mà từ me sanh thì me nên tự nói, đâu có đợi người nói. Nếu mà từ miệng vào á thì tự khi mình im lặng ngậm miệng đó thì nên tự cái miệng nó nghe, đâu phải đợi cái con mắt để lỗ tai nó nghe, phải không? Nếu mà nói từ cái miệng mà vào á thì nên từ cái miệng mà nghe, chứ đâu có đợi con lỗ tai mà nghe. Nếu được nghe ở lỗ tai thì cái nước này nó không phải trong lỗ tai mà ra. Sao chẳng nước này sao chẳng ở trong lỗ tai mà ra? Thì cái nói me chua, thì khi mà nói me chua thì cái tiếng nói me chua đó nó từ đâu mà lại? Từ hư không mà mà đến hay là từ trong viện ra? Ở từ cái me có hay từ cái miệng vào? Cái nó me chua từ đâu có? Mà nếu nó từ cái miệng mà vào thì mình nói nghe ra, thì lẽ ra mình miệng mình nói thì miệng mình nghe, sao đợi lỗ tai nghe? Mà lỗ tai nghe thì lẽ ra lỗ miệng, cái lỗ tai ra nước miếng, tại sao miệng ra nước miếng? Cái nào nghe thì có cảm giác thì từ cái đó ra, phải không? Mà lỗ tai nghe là cái miệng ra nước miếng, thì lẽ ra thì cái miệng nói rồi cái miệng nó nghe rồi nó mới ra nước miếng. Thế tại sao lỗ tai nghe mà nó cái miệng lại ra nước miếng? Thì như vậy nước miếng nó từ đâu ra? Rồi khi mình tưởng mình đứng ở trên cái núi cao chót vót ở ngoài cái hầm, thì cùng với cái tướng nói nó giống nhau, cùng với cái nói, không phải cùng với cái nói nó giống nhau, cùng cái nói mê chua đó, hai cái nó được giống nhau. Nghĩa là giống nhau sao? Thì cái tưởng mình đứng ở trên chót vót là mình có tưởng, mình chỉ tưởng cái mình nghe rỡn, thì cái rỡn với chân mình đó từ đâu mà đến? Nó không phải từ cái ngọn núi đến, cũng không phải từ cái chân mà ra, phải không? Mà từ do cái tưởng mà có. Thế nên biết tưởng ấm nó là hư vọng, vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Thì như vậy chỉ cần nói chuyện mê chua cái thì mình thấy rõ quá, phải không? Nói mê chua thì rơi nước miếng. Tuy vậy thì lỗ tai nghe mà tại sao cái miệng ra nước miếng? Chỉ cần tưởng cái chua đó cái thì nó thèm nó ra nước miếng, phải không? Như vậy thì ra nước miếng là từ cái tưởng. Thì cái tưởng đó nó có thiệt không? Nó không có thiệt gì hết, mà mình cứ cho cái tưởng mà thiệt. Tôi tưởng cái việc đó thế này nè, tôi tưởng thế kia kìa, phải không? Mình tưởng tượng rồi mình cho nó thế này thế kia, mà tưởng thực ra nó không thiệt nha. Rồi bây giờ tới hành ấm. Mẹ mang thí như cái dòng thác Bộc Lưu, đó là dòng thác mình đi trên Đà Lạt thấy đó, cái thác nó đổ, thì cái trong khi cái thác đổ là trên là một bậc đá, thấy không? Ở khoảng mà gọi là thác đó, khoảng đó là gì? Là một cái vực hư không, phải không? Đó, một dòng nước xuống đổ ầm ầm xuống trong một cái khoảng không mới thành thác. Chứ nếu mà chỗ có thì đâu thành thác được, đó là suối rồi, phải không? Thành nó thác là trên là cái vực đá, rồi cái khoảng mà nó đầm ầm ầm đó là cái khoảng không. Bởi vậy cho nên hiểu cái đó rồi thì trong cái này nói mới dễ hiểu. Thì như cái thác nước đổ ầm ầm, các cái lượng sóng nó tiếp tục với nhau, tức là từng đợt đó, nó đùa với nhau, mé trước mé sau nó kêu bằng vượt với nhau, du việt đó là tức là nó vượt với nhau, bất tương du việt tức là không vượt với nhau, tức là cái này tiếp cái kia, nó cứ chặt chặt nối tiếp liền liền, chứ nó không phải nhảy vào từng chặng, cái này nhảy qua cái kia nó không có, nó cứ một dòng một tiếp tục liên tục, nó tiếp nối liền đều nhau. Mà ở đây dùng chữ nhảy đó là tại vì nó xa khỏi cái bể đất, bể đá, phải không? Nó rơi xuống là nó nhảy xuống và nhảy cách liên tục chứ không có vượt khỏi nhau. Hành ấm tức là cái suy tư của mình đó. Khi mình ngồi suy tư thì cái niệm này sanh niệm kia thì diệt cứ liên tục, phải không? Suy nghĩ có bao giờ diệt không? Mà nó có theo thứ tự không? Có chứ. Ví dụ như mình nghĩ hôm đó mình đi thành phố, mình nhớ đi thành phố, cái nghĩ đầu tiên đi tới đâu nè, rồi kế mình mua cái gì nè, dân dân cứ theo thứ tự đó mình dài nghĩ một mặt gì đó, phải không? Này A-nan, như cái tánh cái dòng nước như thế, không nhân nơi không mà sanh, cũng chẳng nhân nơi nước mà có, cũng chẳng phải tấm nước chẳng lìa nơi cái nước và không. Như thế anh An, nếu như hư không mà sanh thì các cái mười phương vô tận hư không thành ra vô tận dòng nước. Thì thế giới tự nhiên đều phải chịu trầm nịch, tức là chìm đắm hết. Vì gì nó từ hư không mà sanh, sanh hư không sanh nước, thì hư không trầm hết thì thế giới phải chìm ngập trong cái biển nước. Nếu như nước mà có thì cái dòng nước này tánh nó nên chẳng phải nước. Tại vì hữu sở tủ tướng, tức là có chỗ mà có tướng nay ưng hiện tại. Bởi vì cái tướng của nước đó là động hay là dừng? Đây chỉ tám tướng thì cũng giống nhau à. Nước nguyên là động hay dừng? Nước đâu có động. Nếu nó động thì bỏ ở trong cái hồ, tức nó được lòng sâu, lòng sâu hoài, vứt cho trong ly cũng ăn sang lòng sâu. Nguyên nước nó không có động. Động là do cái duyên cao thấp mà nó có di chuyển, phải không? Di chuyển nó thành động, chứ nước đâu có động. Như vậy thì cái thể tánh nước nó không có động, phải không? Mà cái dòng thác thì nó động hay là không động? Như vậy thì nếu mà từ nước ra thì nước là không động, mà dòng thác là động thì nó là sao? Nó từ nước được không? Cái đó là một cái nghe nó là khó hiểu, phải không? Bởi vì vậy nên nói rằng cái dòng thác này nó nên không phải nước. Vì sao? Nó có cái chỗ và nó có tướng nay nên hiện tại. Nên hiện tại tức là nó phải yên trụ như nước vậy, mà nó không yên trụ. Nếu tức là tánh nước á, thì ác khi lắm trong, nên không có cái thể của nước. Nếu tức là tánh nước thì khi lắm trong, nên không phải là thể của nước. Bởi vì cái dòng thác là động hay là tịnh? Mà khi nước để yên thì lúc đó nó còn ầm ầm không? Như vậy thì dòng thác là ầm ầm, mà khi nước lắm trong thì nó là yên lặng. Thì như vậy thì làm sao nói là nước? Nước là yên lặng mà dòng thác là ầm ầm. Thì như vậy nó có phải là thể của nước không? Bởi vì một cái động, cái tịnh, nếu lìa hư không và nước thì hư không chẳng phải chẳng có cái gì ở ngoài. Tức là có cái gì ở ngoài hư không mà có không? Như vậy thì nó rời hư không được không? Không được. Còn ngoài nước thì không có dòng nước, thì như vậy cũng không nói trong mà cũng không nói ngoài, phải không? Không phải là nói nước, cũng không phải ngoài nước, không phải nói không mà cũng không phải ngoài không. Thế nên biết cái hành ấm nó hư dối, vốn không phải nhân duyên, cũng không phải tự nhiên. Nó không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, mà cũng không vì nhân duyên. Đó là cái chuyện rõ ràng như vậy. Như vậy thì để thấy cái hành ấm của chúng ta nó lăng xăng tiếp nối. Cái lăng xăng tiếp nối đó là cái tướng động, phải không? Mà cái tướng động đó nó không có thiệt. Nếu khi nó dừng cái tướng động đó thì lúc đó nó mới trở về cái thể chân thật của nó được. Cũng như nước mà trong khi mà đương chảy ầm ầm đó thì nó không đúng với cái thể nước yên tĩnh, phải không? Nhưng mà ngoài cái thể nước yên tĩnh có cái nước mà chảy ầm ầm không? Như vậy thì nó cũng không ngoài, mà nó cũng không phải tích cái đó. Này A Nan, thí như có người tay cầm cái bình tần già rồi nhét hai cái lỗ nó lại đầy cái trong nó đầy cả hư không, nó chứa đầy cả hư không rồi mang đi, đi ra chừng ngàn dặm xa đến một nước khác mà tặng cho một nước khác. Thì ở đây mình nói cái bình tịnh già rồi nó biết làm sao, giờ mình nói cái bình diệt bình tích đi, tích nước đi, nhét cái vòi nước lại rồi lấy cái gì đó đậy cái nắp ở trên cho kỹ. À, ở đây cái mình dỡ nắp ra ha, bể ở đây cái có một cái bình hư không để mình nhét, lấy thùng đồ nhét cái nắp cho kỹ, mình nhét cái nắp lại cho kỹ, cái mình xách qua một nước nào xa cả ngàn cái số cái mình tặng cho họ. Như vậy thì cái hư không trong cái bình đó là sao? Thức ấm nên biết cũng lại như thế. Đây nó là cái thức của bạn như thế. A nan, như thế cái hư không không phải từ bên kia đem đến, từ vĩ phương tức là bên kia, phương kia đem đến, cũng không phải từ bên này mà vào. À, cái hư không trong bình nước đó, bình tích đó, phải từ cái chỗ nước của mình đem tới nước kia hay không? Hay là khi dỡ nắp từ nước kia nó tập trung vô? Nó từ đâu? À, như thế A nan, nếu mà từ cái phương kia mà đến á, thì cái chỗ để trong cái bình chỗ cũ đó đã mất đi, đã chứa được một cái phần hư không để đem đi, thì cái chỗ để cũ của cái bình á nên thiếu một khoảng hư không, phải không? Đó, như mình để cái bình đây, cái mình để đầy hư không, cái mình đậy lại, cái mang đi thì chỗ này trống khoảng hư không rồi. À, nếu từ phương kia mà vào á, thì khi mở nắp bình vô thì nó phải mình lật ngược nó lên, mình trút nó ra thì sao? Thì nên thấy hư không nó chung ra. Mình để lúc mình chung vô, cái mình lật ngược mình trút thì nó phải chung ra, nó cứ chung vô rồi chung ra chứ sao? Thế nên phải biết thức ấm là hư dối, không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Cái thí dụ thức ấm này nó hay lạ, mới nghe tụi con không biết cái hay. Bởi vì tại sao mà dùng cái thí dụ hư không? Vì cái thể của tâm thức là trùm khắp, giống như hư không, không có tướng mạo, phải không? Nhưng mà cái thức ấm của mình nó như một chút xíu thôi, một chút xíu của cái biết đó, à. Mà chút xíu đó nó không có hình tướng, giống như một chút xíu hư không. À, mình lấy ở đây ra bên kia thì tuy có đi có lại mà sự thực hư không nó không có đi có lại mà cũng không ra không vào, phải không? Thức ấm nó chỉ là một phần miếng nhỏ xíu ở trong cái thể mênh mang, cũng như một chút hư không trong bầu hư không hình thang vậy, nó không có thiệt mà lâu nay mình cứ tưởng nó thiệt, những cái thức ấm phân biệt cứ nghĩ nó là thiệt. Đó là cái sai lầm lớn lao. Bởi vậy cho nên để nói lên năm ấm nó đều là không thiệt. Mà năm ấm nó không thiệt thì sao? À, như vậy thì tới đây là hết quyển 2 chưa? À, thôi ngang đây mình nghỉ. Mà để giải thích thêm cái chỗ này cho thấy cái hay của cái năm ấm. Bởi vì chúng ta lâu nay cứ học nghe trong kinh nói năm ấm là hư dối, phải không? Nói năm ấm hư dối nhưng mà mình không biết nó hư dối bằng cách nào, sao biết nó hư dối thì không ai dùng cái ví dụ nào cụ thể được. Có ai dùng ví dụ nào cụ thể không? Không có. Thì ở đây Đức Phật liền dùng những cái ví dụ rất là cụ thể để cho biết năm ấm là hư dối. Cái cụ thể là sao? Sắc ấm ở đây thực dụng cái gì? qua đớn, bởi vì cái qua đớn mình thấy có hình tướng, phải không? Khi thấy nó lăng xăng tức là cái mình thấy được, mà sắc ấm là cái tướng mình thấy, phải không? Như vậy thì qua đớn ở trong hư không đó, do con mắt mình nhìn mỏi nó hiện ra, phải không? Cái do cái mỏi mà nó hiện thấy qua đớn, thì qua đớn tức là sắc. À, mà cái sắc đó nó có thiệt không? À, chỉ là một cái bệnh, cái mệt mỏi mà nó thấy chứ nó không thiệt. Nên như vậy thì sắc ấm nó giống như qua đớn trong hư không, không có thiệt. Mà lâu nay mình cứ tưởng nó thiệt, vỗ ngực xưng tên thiệt lắm, phải không? Như vậy sắc ấm thì dùng ví dụ qua đớn, rồi thọ ấm thì dùng ví dụ gì? À, cái nóng lạnh của cái ta xoa, phải không? Như vậy thì cái nóng lạnh đó là cái cảm thọ. Cảm thọ hoặc nóng, hoặc lạnh, hoặc cơ, hoặc nít. Thì những cái cảm thọ đó nó cũng không thiệt, nó là hư dối, đó là thọ ấm. Mà mình cảm thọ là sao? Thiệt không? Cảm thọ của lưỡi thiệt quá, mới ăn cái gì nãy ngon quá, thấy không? Rồi cảm thọ của lỗ tai cũng thiệt, hồi nãy nói tôi cái câu nghe chết lỗ tai, thấy không? Người kiếm thiệt, những cái cảm thọ cứ tưởng thiệt không à, phải không? Bởi tưởng thiệt cho nên mới thèm, mới đòi, phải không? Rồi sự thật cái cảm thọ rồi nó không có thiệt, nó hư dối không thiệt, đó là thọ. Giờ tới cái hành ấm, ví dụ như tưởng ấm, ví dụ như cái gì? À, nói me. Bây giờ giả sử nói me, hoặc là giả sử khi mình đói, cái bụng đói meo, mà có ai nói những thứ ăn ngon mà mình bình thường mình thích đó, nói họ kể họ nghe mình sao? À, mình cũng ra nước miếng được vậy, thấy không? À, thì cái nói me chua là cái mình dễ là nước miếng nhất. Như vậy thì khi nói me thì mình sang nước miếng, tưởng đi con đường mà nguy hiểm thì tim mình nó rỡn lên, thì những cái đó đều từ cái tưởng mà ra, phải không? Mà cái tưởng đó đều là không thiệt, thì cái tưởng ấm nó là giả dối không thiệt. Đó là cái thứ ba. Là cái thứ tư là hành ấm, dụ như cái gì? Cái thác nước độ ấm ấm. Bởi vì cái hành ấm là cái suy tư, mà cái suy tư ấy, thì nó động, phải không? Làm cái dòng biến động của cái biết, dòng biến động cái biết. Bởi vậy cho nên dùng cái hình ảnh một cái thác đổ ầm ầm. Mà cái khi nó đổ ầm ầm đó thì nó không phải là cái thể yên tĩnh của nước, phải không? Nếu mà khi nó dùng cái đổ ầm ầm đó nó dừng lại thì đó là trở về cái thể yên tĩnh của nước. Mà cái thể yên tĩnh của nước tức là cái thể giác của tất cả chúng ta, gọi là tánh giác. Tánh giác nguyên là yên tĩnh, phải không? Chứ tánh giác đâu có động, nhưng mà bởi duyên cho nên nó mới động, phải không? Thì cái dòng suy tư của mình đó là theo duyên mà. Vì vậy cho nên dòng suy tư đó mà lặng thì nó trở về cái tánh giác, mà trở về tánh giác khi nào nó lặng đó. Thành một cái ví dụ quá hay chứ không phải là thường đó. Rồi tới cái ví dụ thức. Thức cũng quá rõ, nghĩa là thức, là thức là tức là giác biết, có giác có biết thì nó cũng thuộc về tâm thể, và tâm thể là trùm khắp giống như hư không, nhưng mà đây chỉ có cái nhỏ xíu của cái thôi. Rồi nó gá vô sáu căn của mình phân biệt sự vật, phải không? Mà mình chấp vào cái nhỏ xíu phân biệt sự vật là thứ của mình, thì cái đó là mình chỉ thấy được chút xíu, không có thấy được cái thể trùm khắp của nó. Như vậy thì cái thức mà phân biệt của mình ở sáu căn đó chỉ một phần nhỏ trong cái thể tràn đầy kia. Mà nếu cái nhỏ xíu đó là cái hư dối không thiệt, mình đừng có cố chấp nó, dù nó còn cộm ở trong cái bình, phải không? Thì cũng như cái thứ của mình gá ở sáu căn, mà cái còn cộm trong đó là cái phần nhỏ xíu không đáng kể gì hết, nó không có thiệt. Hiểu vậy thì mới thấy năm ấm nguyên là không thiệt, từ cái Như Lai tàn tánh lưu xuất, phải không? Như vậy thì từ Như Lai tàn tánh lưu xuất mà khi năm ấm đó mình biến nó không thiệt rồi thì nó sẽ trở về với Như Lai tàn tánh. Đó, như vậy cho nên cái tu quán năm ấm này không thiệt, không phải quán như vậy để rồi mình rỗng không mà thành không có gì, mà chính để rồi mình trở về cái thể tánh Như Lai tàn trùng khắp đó. À, thì đó là nói thì năm ấm. Mà chính mình học mấy cái này rồi mới thấy cái thí dụ thật là hay, chứ còn mấy cái này thật là khó thí dụ, không thể tưởng tượng ra được thí dụ. Thôi, vậy.